Alpha và Omega. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nguyên đó câu hỏi đặt ra ở cuối phần nói về tình yêu. Tình yêu từ đâu đến? Chỉ bây giờ nó mới có thể được mở rộng thành một câu hỏi có lẽ còn căn bản hơn. Toàn bộ lực tiến hóa từ đâu đến? Và chúng ta có thể thêm vào đó thắc mắc của chúng ta về ân sủng. Vì tình yêu thuộc ý thức, nhưng ân sủng thì không. Từ đâu đến cái lực đầy quyền năng bắt nguồn từ bên ngoài ý thức con người nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của con người này? Chúng ta không thể trả lời những câu hỏi này cùng một cách thức khoa học như chúng ta trả lời bột mì, sắt thép, sâu bọ từ đâu mà đến. Không đơn giản là những câu hỏi đó quá trừu tượng, nhưng đúng hơn là chúng quá căn bản đối với khoa học hiện tại của chúng ta. Vì đây không phải là những câu hỏi căn bản duy nhất mà khoa học không thể giải đáp được. Chẳng hạn, chúng ta có biết thực sự điện là gì không? Hoặc năng lượng đầu tiên nhất từ đâu mà đến? Có lẽ một ngày nào đó, khoa học giải đáp của chúng ta sẽ nắm bắt được những câu hỏi căn bản nhất này. Từ đây cho đến đó, nếu chuyện ấy xảy ra, chúng ta chỉ có thể ước đoán, đặt thành lý thuyết, đặt thành định đề, đặt thành giả thuyết mà thôi. Để giải thích những điều kỳ diệu của ân sủng và tiến hóa, chúng ta giả định sự hiện hữu của một Thiên Chúa muốn chúng ta trưởng thành. Một Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đối với nhiều người, giả thuyết này trông quá đơn giản, quá dễ dàng, quá như tưởng tượng, trẻ con và ngây thơ. Nhưng chúng ta có gì khác nào? Không biết đến những dữ liệu bằng lối nhìn đường hầm không phải là một lời giải đáp. Chúng ta không thể có được lời giải đáp bằng cách không đưa ra những câu hỏi. Tuy có thể nó đơn giản, nhưng không một ai quan sát những dữ liệu và đặt những câu hỏi có thể đưa ra một giả thuyết tốt hơn hoặc một giả thuyết đúng nghĩa. Bây giờ, cho đến lúc có ai đó đưa ra được một giả thuyết tốt hơn, chúng ta đành phải bám vào cái khái niệm quá trẻ con này về một Thiên Chúa yêu thương, bằng không thì phải bám vào một cái không thuần lý thuyết. Và nếu chúng ta nghiêm túc chấp nhận nó, chúng ta sẽ thấy rằng cái khái niệm đơn giản về một Thiên Chúa yêu thương này không dẫn đến một cái triết lý dễ dãi. Nếu chúng ta mặc nhiên công nhận rằng cái khả năng yêu thương của chúng ta, cái sự thôi thúc tiến triển và tiến hóa này được Thiên Chúa thổi vào trong người chúng ta bằng một cách nào đó, thì chúng ta phải hỏi nó sẽ đi đến cái kết thúc nào? Tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta tiến triển? Chúng ta đang tiến triển về hướng nào? Đâu là điểm cuối, mục đích của tiến hóa? Thiên Chúa muốn gì ở chúng ta? Ở đây tôi không có ý định dấn thân vào những điều tinh tế của thần học, và tôi hy vọng các học giả sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi có cắt ngang mọi giả định của thần học suy lý. Vì dù chúng ta có muốn dè dặt và thận trọng đến mấy đi nữa, tất cả chúng ta hễ giả định một Thiên Chúa yêu thương và thực sự nghĩ như thế thì đương nhiên đi đến một ý tưởng khủng khiếp. Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên chính Ngài. Chúng ta đang tiến triển về hướng thần tính Thiên Chúa là mục đích của tiến hóa. Chính Thiên Chúa là nguồn động lực tiến hóa và Thiên Chúa là điểm đến. Đó là điều chúng ta muốn hiểu khi chúng ta nói rằng Ngài là Alpha và Omega, nguyên thủy và cùng đích. Khi tôi nói đây là một ý tưởng khủng khiếp, đó là tôi nói một cách nhẹ nhàng. Kỳ thực đó là một ý tưởng rất xưa cũ, nhưng hàng triệu triệu con người chúng ta lẩn tránh nó vì quá hoảng sợ. Vì không có ý tưởng nào đến trong tâm trí con người mà đặt lên con người chúng ta một gánh nặng như thế. Đó là ý tưởng nhiều yêu sách nhất trong lịch sử loài người. Không phải vì nó khó nhận thức, trái lại, nó là bản chất của sự đơn giản. Nhưng vì nếu chúng ta tin điều đó, thì nó đòi hỏi chúng ta tất cả những gì chúng ta có thể cho đi, tất cả những gì chúng ta có. Tin vào một ông già Thiên Chúa tốt bụng chăm sóc chúng ta từ một vị trí cao xa quyền năng mà chúng ta bao giờ đạt tới được là một chuyện, nhưng lại là hoàn toàn khác nếu tin vào một Thiên Chúa đấng rõ ràng muốn chúng ta đạt tới vị trí của Ngài, sức mạnh của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài, căn tính của Ngài. Nếu chúng ta tin con người có thể trở thành Thiên Chúa thì niềm tin này tự bản chất của nó đặt cho chúng ta một bổn phận phải nỗ lực đạt điều có thể được đó. Nhưng chúng ta không muốn nhận bổn phận này, chúng ta không muốn phải làm công việc vất vả đó, chúng ta không muốn nhận trách nhiệm của Thiên Chúa, chúng ta không muốn phải suy nghĩ mãi. Bao lâu chúng ta còn có thể tin rằng thần tính là một điều chúng ta không thể nào đạt được, thì bấy lâu không phải lo lắng về sự trưởng thành tinh thần. Chúng ta không phải tự thúc đẩy mình tiến đến những mức độ càng ngày càng cao của ý thức và hoạt động yêu thương. Chúng ta có thể thư giãn và chỉ là con người. Nếu Thiên Chúa ở trên trời cao của Ngài và chúng ta thì ở dưới đây, thì hai bên sẽ không bao giờ gặp nhau. Chúng ta có thể khoán trắng cho Ngài mọi trách nhiệm về tiến hóa và cái chức giám đốc của vũ trụ. Chúng ta có thể làm tròn bổn phận mình nhằm bảo đảm cho mình một tuổi già dễ chịu thoải mái. Hy vọng có đầy đủ con đàn cháu giống khỏe mạnh, vui tươi và hiếu thảo. Ngoài ra chúng ta không cần phải tự quấy rầy mình làm gì. Những mục tiêu này cũng đủ khó để mà hoàn thành rồi, nên đừng nên coi nhẹ. Thế nhưng một khi chúng ta tin rằng con người có thể trở thành Thiên Chúa, thì chúng ta thực sự không bao giờ nghỉ ngơi lâu dài được, không bao giờ nói được, tốt, xong việc rồi, hoàn thành rồi. Chúng ta phải luôn luôn thúc đẩy mình tiến đến khôn ngoan hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Với niềm tin như vậy, chúng ta sẽ bị tự mình sập bẫy, ít ra là cho đến chết, vào một vòng quay công việc nhọc nhằn, tự cải thiện mình và trưởng thành tinh thần. Trách nhiệm của Thiên Chúa phải là trách nhiệm của chính chúng ta, mới hay niềm tin vào khả năng trở thành Thiên Chúa thật là gớm ghiếc. Ý tưởng Thiên Chúa tích cực nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta có thể trở nên giống như Ngài đã đưa chúng ta đến đối mặt với sự lười biếng của chính chúng ta. Entropy và tội nguyên tổ. Chủ đề là nói về sự trưởng thành tinh thần, nên cuốn sách này không thể không nói về mặt trái của cùng một đồng tiền đó. Những sự trở ngại cho sự trưởng thành về mặt tinh thần, nói cho cùng thì chỉ có một trở ngại duy nhất, và đó là sự lười biếng. Nếu chúng ta vượt qua được sự lười biếng thì tất cả những trở ngại khác sẽ được vượt qua. Nếu chúng ta không vượt qua được sự lười biếng thì không một rào cản nào khác sẽ được vượt qua. Vì vậy, đây cũng là một cuốn sách nói về sự lười biếng. Khi bàn về kỷ luật, chúng ta có nói đến sự lười biếng cố tránh nỗi đau cần thiết, chọn con đường dễ dãi. Khi bàn về tình yêu, chúng ta cũng đã xem xét thấy rằng không yêu thương là sự không sẵn lòng mở rộng bản ngã của mình. Lười biếng thì đối lập với tình yêu, trưởng thành tinh thần là một nỗ lực. Chúng ta đã được nhắc đi nhắc lại điều này. Bây giờ chúng ta đang đứng ở một vị trí có thể xem xét toàn diện bản chất của sự lười biếng, thì thấy rằng lười biếng là lực entropy như nó vốn thể hiện trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Trong nhiều năm trời, tôi thấy khái niệm tội nguyên tổ là vô nghĩa, thậm chí còn đáng chê trách nữa. Tính dục không làm cho tôi thấy là tội lỗi thật. Cả những thứ ham muốn khác cũng vậy. Cho phép mình ăn quá lên một bữa ngon là chuyện hoàn toàn bình thường. Và nếu tôi có khổ sở vì những chứng khó tiêu thì chắc chắn tôi không thấy khổ sở vì mắc tội. Những thứ tôi cho là tội lỗi trên đời này là lừa đảo, làm hại, tra tấn, tàn bạo. Nhưng tôi không thấy có tội lỗi gì ở trẻ con. Cũng chẳng thấy hợp lý khi tin rằng trẻ con non dại bị nguyền rủa vì tổ tiên của chúng đã ăn trái cây biết lành biết dữ. Nhưng dần dần, càng ngày tôi càng biết được bản chất phổ biến của sự lười biếng. Trong cuộc đấu tranh để giúp các bệnh nhân của mình trưởng thành, tôi thấy rằng kẻ thù chính bao giờ cũng là sự lười biếng của họ. Và tôi ý thức trong chính bản thân mình một sự chán ghét tương tự đối với việc mở rộng mình ra những lĩnh vực mới về suy tưởng, trách nhiệm và sự trưởng thành. Một điều rõ ràng tôi có chung với tất cả mọi người là sự lười biếng. Chính ở điểm này mà câu chuyện con rắn và trái táo bỗng có ý nghĩa. Điều mấu chốt nằm ở phần đang thiếu. Câu chuyện kể rằng Thiên Chúa có thói quen đi dạo trong vườn vào lúc êm ả của ngày, và rằng có những kênh truyền thông mở giữa Ngài và con người. Nhưng nếu đúng như thế, thì tại sao Adam và Eva riêng rẽ hoặc chung với nhau trước hoặc sau sự thúc đẩy của con rắn không nói với Thiên Chúa? Chúng con thắc mắc không biết tại sao Chúa không muốn chúng con ăn một trái của cây biết lành biết dữ. Thật sự chúng con muốn biết điều đó ngay ở đây, và chúng con không muốn tỏ ra vong ân bội nghĩa, nhưng luật của Chúa về vấn đề này khó hiểu quá đối với chúng con, và thật sự chúng con coi trọng điều đó nếu Chúa giải thích nó cho chúng con. Nhưng cố nhiên là họ không nói như thế. Thay vào đó, họ tiến tới và phá bỏ luật của Thiên Chúa mà không bao giờ biết được lý do đằng sau cái luật đó, mà không cố gắng đưa ra tranh cãi trực tiếp với Thiên Chúa, chất vấn thẩm quyền của Ngài, thậm chí giao tiếp với Ngài trên một mức độ người lớn thật sự. Họ đã lắng nghe con rắn, nhưng họ không đứng về phía Thiên Chúa trước khi hành động. Tại sao có sự không làm vậy? Tại sao không có một bước nào giữa cám dỗ và hành động? Chính vì không có cái bước này mới sinh ra tội lỗi. Cái bước thiếu sót này là bước tranh luận. Adam và Eva có thể dàn dựng một cuộc tranh luận giữa con rắn và Thiên Chúa, nhưng vì không làm nên họ không biết được lập trường của Thiên Chúa về vấn đề này. Cuộc tranh luận giữa con rắn và Thiên Chúa là tượng trưng cho cuộc đối thoại giữa cái thiện và cái ác. Cuộc đối thoại đó có thể và phải xảy ra trong tâm trí con người. Việc chúng ta không điều khiển hoặc không điều khiển đầy đủ và hết lòng cuộc tranh luận nội tâm giữa cái thiện và cái ác là nguyên nhân của những hành động xấu làm nên tội lỗi. Trong khi cân nhắc khía cạnh khôn ngoan của một hành động nào đó, con người có thói quen không đứng về phía Thiên Chúa của vấn đề. Họ không tham khảo hoặc lắng nghe Thiên Chúa ở bên trong con người họ. Ý thức về đường ngay lẽ phải vốn luôn luôn hiện diện trong tâm trí mọi người. Chúng ta không làm việc này bởi vì chúng ta lười biếng. Làm những cuộc tranh luận nội tâm này thì phải mất công, phải tốn thời gian và năng lượng mới làm được những việc đó. Nhưng nếu chúng ta nghiêm chỉnh làm công việc đó, nếu chúng ta nghiêm chỉnh lắng nghe Thiên Chúa ở bên trong chúng ta này, chúng ta thường thấy mình được thúc đẩy chọn con đường khó hơn, con đường nhiều nỗ lực hơn. Thực hiện cuộc tranh luận đó là sẵn sàng đón nhận khổ sở và tranh đấu. Thế nhưng mỗi người chúng ta, nhiều hay ít, quay lưng lại với công việc này, tìm cách lẩn tránh cái bước khó khăn này. Giống như Adam và Eva và các tổ tiên của chúng ta trước đây, chúng ta tất cả đều lười biếng. Vậy thì tội nguyên tổ là có thật. Đó là sự lười biếng của chúng ta. Nó rất thật, nó hiện diện trong mỗi một người chúng ta. Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, thanh niên, người lớn trưởng thành, người già. Người khôn ngoan cũng như kẻ ngu ngốc, người què quặt cũng như người lành lặn. Một số người trong chúng ta ít lười biếng hơn người khác, nhưng tất cả chúng ta ai cũng lười biếng ở một mức độ nào đó. Dù chúng ta có năng lượng, nhiều hoài bão và thậm chí khôn ngoan đi nữa, nếu chúng ta thực sự nhìn vào người mình, chúng ta sẽ thấy sự lười biếng đang ẩn núp ở một mức độ nào đó. Chính đó là lực entropy bên trong chúng ta. Nó lôi chúng ta xuống và giữ không cho chúng ta tiến hóa về mặt tinh thần. Có thể một số độc giả sẽ tự nhủ, nhưng tôi đâu có lười biếng. Tôi làm việc 60 tiếng mỗi tuần ở sở làm. Các buổi tối và những ngày cuối tuần, dù mệt, tôi vẫn xả thân đi chơi với vợ, đưa các con đi sở thú, phụ giúp việc nhà, làm một số việc vặt trong nhà. Đôi khi trông có vẻ như đó là tất cả những gì tôi phải làm. Công việc, công việc và công việc. Tôi có thể cảm thông với những độc giả này, nhưng tôi một mực kiên trì chỉ ra rằng họ sẽ tìm thấy sự lười biếng trong chính bản thân nếu họ tìm nó. Vì sự lười biếng khoác nhiều bộ dạng khác nhau hơn là những gì có liên quan đến một số tiếng đồng hồ làm việc hoặc dành cho những trách nhiệm đối với người khác. Một hình thức chủ yếu của sự lười biếng là nỗi lo sợ. Câu chuyện Adam và Eva lại có thể được dùng để minh họa cho việc này. Chẳng hạn ta có thể nói rằng không phải sự lười biếng ngăn cản Adam và Eva chất vấn Thiên Chúa về những lý lẽ đằng sau luật của Ngài, nhưng là nỗi lo sợ, sợ đối diện với uy phong của Thiên Chúa, sợ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. đành rằng không phải mọi nỗi sợ đều là sự lười biếng, nhưng nhiều nỗi sợ quả đúng là lười biếng thật. Phần lớn nỗi sợ của chúng ta là sợ một sự thay đổi tình trạng hiện tại, sợ rằng có thể mất những gì chúng ta đang có nếu chúng ta lao lên phía trước từ chỗ chúng ta đang đứng. Trong phần bàn về kỷ luật, tôi đã nói về việc người ta xem thông tin mới như một mối đe dọa, bởi vì nếu họ đón nhận thông tin mới đó, họ sẽ phải làm nhiều việc để xem xét lại tấm bản đồ thực tại của họ, và theo bản năng họ tìm cách tránh công việc đó. Vì thế, họ rất thường tranh đấu chống lại thông tin mới hơn là đón nhận nó. Sự chống đối của họ do nỗi sợ tác động. Vâng, nhưng nền tảng của nỗi sợ là sự lười biếng. Đó chính là nỗi sợ công việc họ sẽ phải làm. Tương tự như vậy, trong phần bàn về tình yêu, tôi đã nói đến những nguy cơ của việc mở rộng mình ra đến vùng đất mới. Những dấn thân và những trách nhiệm mới, những mối quan hệ mới và những cấp độ hiện hữu mới. Lại nữa, nguy cơ ở đây là sự đánh mất hiện trạng, và nỗi sợ ở đây là sợ công việc dấn thân để đi đến một tình trạng mới. Vì thế, rất có thể Adam và Eva đã sợ điều đó xảy ra cho họ nếu họ công khai chất vấn Thiên Chúa. Thay vào đó, họ cố chọn lối thoát dễ dàng, con đường tắt lén lút bất chính để đạt được sự hiểu biết không vất vả tìm kiếm, và họ hy vọng sẽ chót lọt bằng con đường đó, nhưng họ không chót lọt được. Chất vấn Thiên Chúa có thể dẫn đưa chúng ta đến nhiều công việc, nhưng bài học của câu chuyện đó là phải làm cuộc chất vấn đó. Các nhà tâm lý liệu pháp biết rằng dù bệnh nhân đến với họ là để tìm một sự thay đổi nào đó, nhưng thực tế họ rất sợ sự thay đổi, sợ sự vất vả của việc thay đổi đó. Chính vì nỗi khiếp sợ hay sự lười biếng này mà đại đa số bệnh nhân, có lẽ là 9 phần 10, những người đã bắt đầu cuộc trị liệu, phải bỏ dở công việc trị liệu rất sớm trước khi hoàn tất cuộc trị liệu đó. Đa số những sự bỏ cuộc hay trốn mất này xảy ra sau vài lần đầu hoặc vài tháng đầu trị liệu. Những động lực thường được thấy rất rõ ở trường hợp của những người đã kết hôn. Trong vài buổi trị liệu đầu, họ đã ý thức được rằng cuộc hôn nhân của họ đang bị rối loạn nghiêm trọng hoặc đang gây tác hại, và do đó con đường dẫn đến khỏe mạnh tinh thần phải thông qua ly dị hoặc phải trải qua một tiến trình vô cùng khó khăn và gian khổ của việc xây dựng lại hoàn toàn cuộc hôn nhân. Thực ra, những bệnh nhân này thường đã ý thức được lờ mờ việc này trước khi tìm đến tâm lý liệu pháp, và một vài buổi trị liệu đầu chẳng qua là để khẳng định điều họ biết và họ sợ. Có chạy đằng trời, họ cũng đang bị tràn ngập bởi nỗi lo sợ đối diện những khó khăn tưởng chừng không thể nào vượt qua của việc sống một mình, hoặc những khó khăn trông cũng không thể nào vượt qua của sự khó nhọc nhiều tháng, nhiều năm với bạn đời của mình, hầu có được những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Vì thế, họ dừng việc điều trị lại, lúc thì sau 2-3 buổi điều trị, lúc thì sau 10-20 buổi điều trị. Họ có thể ngưng lại với lời xin lỗi như thế này: chúng tôi đã quyết định nhầm lẫn khi nghĩ rằng có tiền điều trị. Hoặc có thể ngừng lại và thẳng thắn công khai thừa nhận: tôi sợ những gì mà việc trị liệu có thể gây ra cho cuộc hôn nhân của tôi. Tôi biết đây là chạy trốn. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm mà trở lại. Bất cứ giá nào, họ phải duy trì hiện trạng khốn khổ hơn là phải cố gắng khủng khiếp để mở đường thoát ra khỏi cái bẫy sập của họ. Trong những giai đoạn đầu của sự trưởng thành tinh thần, người ta đa số không ý thức về sự lười biếng của mình, dù họ có thể thừa nhận rằng cho qua chuyện bằng cách nói như thế này: dĩ nhiên, cũng như bao nhiêu người khác, tôi cũng có những lúc lười biếng. Sở dĩ không ý thức được là vì cái phần lười biếng nơi bản ngã, thực tế nó cũng giống như ma quỷ, mưu mô và khéo ngụy trang dối trá. Nó che giấu sự lười biếng bằng mọi kiểu cách hợp lý hóa, mà cái phần trưởng thành hơn của bản ngã là quá yếu kém, không thể nào dễ dàng thấy hoặc công kích được. Một người sẽ nói xa, nói gần rằng mình có kiến thức mới mẻ ở một lĩnh vực nào đó như thế này. Lĩnh vực đó đã có nhiều người nghiên cứu và họ không có được giải đáp nào, hoặc Tôi biết một người rơi vào cái mớ bòng bong đó, và anh ta là một tay nghiện rượu tự tử chết rồi. Hoặc tôi là con chó quá già, không học được những trò đó đâu. Hoặc ông cố biến tôi thành một bản sao con người ông. Đó không phải là điều các nhà tâm lý liệu pháp phải làm. Tất cả những phản ứng này và nhiều thứ khác nữa đều là những cách che đậy của người bệnh hoặc là sự lười biếng của sinh viên nhằm che giấu, không phải để nhà trị liệu hoặc thầy giáo khỏi thấy cho bằng che giấu đối với chính mình. Vì nhận ra được bản chất sự lười biếng và thừa nhận nó trong chính bản thân mình là đã bắt đầu cắt ngắn được nó rồi. Vì những lý do này, những người đang đạt được những mức độ trưởng thành tinh thần tương đối cao là những người ý thức nhiều nhất về sự lười biếng của mình. Người ít lười biếng nhất là người tự biết mình lười biếng. Trong cuộc đấu tranh của cá nhân mình để trưởng thành, tôi càng ngày càng trở nên ý thức hơn về những nhận thức mới. Hình như tự chúng có khuynh hướng muốn vụt khỏi tôi. Hễ tôi thoáng thấy những con đường suy tưởng mới mẻ và tích cực, thì hình như tự động bước chân của tôi bắt đầu kéo lê. Tôi ngờ rằng phần lớn thời gian những tư tưởng giá trị này vụt mất đi mà không hề hay biết, và tôi lạc mất những con đường giá trị này mà không biết mình đang làm gì. Nhưng khi tôi ý thức về việc tôi đang kéo lê chân, thì tôi được thúc đẩy vận dụng ý chí để bước nhanh về hướng tôi đã lẩn tránh. Cuộc chiến đấu chống lại entropy không bao giờ kết thúc. Tất cả chúng ta đều có một bản ngã bệnh hoạn và một bản ngã lành mạnh. Dù chúng ta có nhiều tâm hay thậm chí có loạn tâm đến thế nào đi nữa, dù chúng ta trông có hoàn toàn nhút nhát, sợ sệt và đờ đẫn, thì vẫn có một con người chúng ta, tuy nhỏ, vẫn muốn chúng ta trưởng thành, vẫn thích đổi thay và phát triển. Nó bị thu hút đến nơi mới mẻ và chưa hề biết, và nó sẵn sàng chấp nhận khổ sở và những nguy cơ gặp phải trong khi phát triển tinh thần. Và dù chúng ta trông có vẻ lành mạn và tiến triển về mặt tinh thần, thì vẫn có một phần con người chúng ta, tuy nhỏ, không muốn chúng ta vận dụng chính mình. Nó cố bám víu vào cái xưa cũ và quen thuộc, sợ sự đổi thay và sự cố gắng, mơ ước tiện nghi bằng mọi giá và không chấp nhận đau khổ với bất cứ giá nào. Dù hình phạt có là sự không hiệu quả, đình trệ hoặc thái bộ đi nữa. Có những người trong số chúng ta, phần bản ngã lành mạnh trông bé nhỏ, bị chế ngự hoàn toàn bởi sự lười biếng, sợ sệt của phần bản ngã bệnh hoạn. Những người khác thì có thể trưởng thành nhanh chóng, phần bản ngã lành mạnh có ưu thế, hăng say trong cuộc đấu tranh để tiến đến thần tính. Tuy nhiên, phần bản ngã lành mạnh đó phải luôn luôn cảnh giác chống lại sự lười biếng của phần bản ngã bệnh hoạn vẫn còn ẩn núp ở bên trong. Xét về phương diện này thì mọi người chúng ta tất cả đều bình đẳng. Bên trong mỗi con người chúng ta đều có hai bản ngã, một bệnh hoạn và một khỏe mạnh. Sự sống thúc dục và sự chết thúc dục, có thể nói như vậy. Mỗi người chúng ta đại diện cho cả nhân loại. Bên trong mỗi người chúng ta có bản năng hướng về thần tính và hy vọng cho cả loài người. Và đồng thời trong mỗi người chúng ta đều có tội nguyên tổ là sự lười biếng. Cái lực thường hằng entropy xô đẩy chúng ta quay lại tuổi thơ, trở lại dạ con, trở lại những nơi đầm lầy từ đó chúng ta đã lớn lên. Vấn đề sự giữ. Đã cho rằng sự lười biếng là tội nguyên tổ, và sự lười biếng dưới cái dạng bản ngã bệnh hoạn thậm chí có thể là ma quỷ, thì thật là thích hợp để nhìn quanh hình ảnh này bằng cách đưa ra một vài ghi nhận về bản chất của sự giữ. Vấn đề sự giữ có lẽ là vấn đề lớn nhất trong tất cả các vấn đề thần học. Thế nhưng cũng như rất nhiều vấn đề tôn giáo khác, khoa tâm lý học đã hành động với một ít ngoại trừ, như thể sự giữ không tồn tại. Dẫu vậy, xét về tiềm năng tâm lý học đã đóng góp nhiều cho vấn đề này, tôi hy vọng mình có thể tham gia một đóng góp như thế trong một tác phẩm khá dài về sau này. Còn lúc này, vì nó chỉ là ngoại vi của đề tài cuốn sách này, tôi sẽ tự giới hạn mình nói vắn tắt 4 kết luận mà tôi đã đạt được có liên quan đến bản chất của sự giữ. Thứ nhất, tôi đã đi đến kết luận rằng sự giữ là có thật. Nó không phải là sự bịa đặt của trí tưởng tượng của một tâm trí tôn giáo sơ khai nào đó, cố gắng yếu ớt giải thích điều không biết. Quả thực, có những người và những tổ chức do con người tạo ra phản ứng đầy hận thù trước sự hiện diện của điều thiện và muốn tiêu diệt sự thiện bằng tất cả khả năng mà họ có được. Họ làm thế không phải do ác ý, nhưng là vì mù quáng, không ý thức được sự giữ của chính họ. Thực tế là tìm cách tránh một ý thức như thế. Như văn chương tôn giáo đã miêu tả ma quỷ, họ ghét ánh sáng và họ làm theo bản năng một điều gì đó để tránh ánh sáng, kể cả tìm cách dập tắt nó. Họ sẽ tiêu diệt ánh sáng trong con cái của họ và trong tất cả những người khác bị quyền lực của họ khống chế. Người giữ ghét ánh sáng vì nó vạch trần họ ra để cho chính họ thấy. Họ ghét điều thiện vì nó vạch trần điều ác của họ. Họ ghét tình yêu vì nó vạch trần sự lười biếng của họ. Họ sẽ tiêu diệt ánh sáng, điều thiện, tình yêu để tránh nỗi đau tự ý thức như thế. Vì thế, kết luận thứ hai của tôi là sự giữ, tức là sự lười biếng, được đẩy đến tột đỉnh của tột cùng. Như tôi đã định nghĩa, tình yêu là phản đề của sự lười biếng. Sự lười biếng thông thường là một sự phủ định thụ động về tình yêu. Những người lười biếng thông thường sẽ không động đến ngón tay để mở rộng mình ra, trừ phi họ được thúc đẩy phải làm thế. Con người của họ là một biểu hiện của không yêu thương, nhưng họ không phải là người giữ. Trái lại, người giữ thực sự chủ động tránh né hơn là thụ động việc mở rộng mình ra. Họ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ sự lười biếng của họ, để bảo toàn nguyên vẹn bản ngã bệnh hoạn của họ. Thay vì nuôi dưỡng người khác, họ sẽ tiêu diệt thực sự người khác vì lý do này. Nếu cần, thậm chí họ còn giết chết để thoát khỏi sự khổ sở trưởng thành về mặt tinh thần. Vì sự nguyên vẹn của bản ngã bệnh hoạn của họ bị đe dọa bởi sự lành mạnh của những người chung quanh, họ sẽ tìm mọi cách để đè bẹp và phá hủy sự lành mạnh tinh thần nào có thể tồn tại ở gần bên họ. Vì thế tôi định nghĩa sự giữ như sự thi thố quyền lực chính trị, nghĩa là áp đặt ý muốn của mình lên trên người khác bằng ép buộc kín đáo hay lộ liễu, nhằm tránh khỏi phải mở rộng bản ngã mình ra để nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần. Sự lười biếng thông thường là sự không yêu thương, sự giữ là sự chống lại tình yêu. Kết luận thứ ba của tôi là sự tồn tại của sự giữ là không thể tránh được, ít ra là ở giai đoạn này trong tiến trình tiến hóa của loài người. Do lực entropy và sự kiện con người có ý chí tự do, điều không thể tránh khỏi là sự lười biếng sẽ được kiềm chế tốt ở một số người và hoàn toàn không kiềm chế được ở những người khác. Vì một đàng là entropy và đàng khác là dòng chảy tiến hóa của tình yêu, là những lực đối nghịch nhau, nên là điều hoàn toàn tự nhiên khi những lực này sẽ tương đối cân bằng nhau ở đa số người, trong khi một số người ở đầu cực bên này sẽ thể hiện tình yêu gần như thuần khiết và một số người khác ở đầu cực bên kia sẽ bộc lộ entropy hoặc sự giữ thuần túy. Vì là những lực đối nghịch nhau nên điều cũng không thể tránh khỏi là những lực ở hai thái cực này sẽ mãi đấu tranh chống lại nhau. Sự giữ ghét sự thiện cũng như sự thiện ghét sự giữ là điều tự nhiên. Cuối cùng, tôi đã đi đến kết luận rằng trong khi entropy là một lực cực lớn, nhưng dưới cái dạng tột cùng của sự giữ con người, lạ lùng thay, nó lại vô hiệu với tư cách là một lực xã hội. Chính tôi đã từng chứng kiến sự giữ tác động, nó hằn học tấn công và phá tan hoang tinh thần và tâm trí của bao đứa trẻ. Nhưng sự giữ đem lại kết quả ngược lại trong bức tranh vĩ đại của cuộc tiến hóa con người. Cứ hễ nó tàn phá một linh hồn thì nó lại trở thành khí cụ cứu độ cho nhiều linh hồn khác. Vô tình, sự giữ dùng làm một mốc hiệu cảnh báo những người khác tránh xa những chỗ nông cạn của họ. Bởi vì đa số chúng ta được ban cho một cảm thức bản năng kinh hãi tính quá đáng của sự giữ, cho nên khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của nó, nhân cách của mỗi người chúng ta sẽ được cái ý thức về sự hiện diện của nó đó tính luyện. Ý thức của chúng ta về sự giữ là một cảnh báo tinh luyện chúng ta. Chẳng hạn, chính sự giữ đã treo Đức Kitô lên thập giá, nhờ đó giúp chúng ta có thể thấy người từ xa. Dấn thân chiến đấu chống lại sự dữ trong thế giới này là một trong những cách thức chúng ta trưởng thành.